Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm nay có thể nói là tin mừng cho chúng ta nghe về câu chuyện của những vị trung gian hay là những người có nhiệm vụ làm môi giới, có nhiệm vụ giới thiệu cho người khác về điều mình đã biết, mình đã tin, mình đã yêu. Chúng ta dừng lại ở ba nhân vật trong tin mừng của Thánh Gioan. Ông Gioan mà trong tin mừng nói đến là Gioan Tẩy Giả. Ông này có các môn đệ đi theo mình phục vụ và cũng thi hành nhiệm vụ của ông Gioan. Thế nhưng Gioan, nhiệm vụ của ông, hay có thể nói là sứ vụ trong cuộc đời của ông, là không phải chỉ dừng lại ở việc cử hành phép rửa cho những người muốn sám hối, mà là giới thiệu Đức Giêsu. Cho nên cả cuộc đời của ông là dành cho việc đó. Chính ông đã chọn cho mình một lối sống trong sứ vụ của mình: người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ đi. Có nghĩa là tôi chỉ là một người giới thiệu cho người khác biết đến Ngài, và không những chỉ một người mà càng nhiều người biết càng tốt. Ngay cả phép rửa của ông Gioan cũng là để cho nhiều người đón nhận được Đức Giêsu. Tôi không xứng đáng cởi quai dép cho người. Người mới là Đức Kitô, còn tôi không phải là Đấng Messia mà Kinh Thánh nói đến đâu. Chính vì thế mà hôm nay khi gặp Đức Giêsu đi ngang qua, ông đã không ngần ngại để giới thiệu với các môn đệ của mình: đây là Chiên Thiên Chúa. Một lời giới thiệu của ông không đem lại được gì cho ông, mà lại đem đến sự mất mát. Có nghĩa là khi được giới thiệu như thế thì hai người trong nhóm môn đệ của ông bỏ Gioan mà đi theo đấng gọi là Chiên Thiên Chúa. Gioan không buồn, Gioan không oán trách, bởi vì Gioan thấy rằng đây mới là sứ vụ của mình: chấp nhận mất mát để môn đệ của mình gặp được đấng cả cuộc đời mình tuyên xưng, để môn đệ của mình đi theo đấng đem lại ơn cứu độ, để môn đệ của mình được ở với đấng mà mấy ngàn năm qua Kinh Thánh nói đến. Hai môn đệ đi theo Đức Giêsu bỏ Gioan lại. Người thứ hai mà chúng ta muốn phân tích ở đây là ông Andre, người môn đệ của Gioan. Khi bỏ thầy mình là Gioan đi theo một thầy mới là Giêsu thì cũng chưa hẳn là đã hân hoan, chưa hẳn là đã tiếp cận được với Chúa Giêsu đâu. Chỉ lén lén đi đằng sau, theo thầy đằng xa xa. Nhưng khi Chúa Giêsu gặp và nói chuyện thì các ông đã đến ở với người ngày hôm đấy. Chắc chắn vẫn là một thái độ thăm dò. Cái người mà thầy của mình là Gioan giới thiệu có thực sự là Đấng Messia không? Có thực sự là Con Thiên Chúa không? Khi Chúa Giêsu nói hãy đến mà xem thì các ông đến ở với người ngày hôm đó. Và khi đến thì hiểu được lời nói của Gioan đây Chiên Thiên Chúa là gì, để rồi các ông không chỉ dừng lại ở chuyện là đến ở với thầy, mà Andre lại làm công việc của Gioan, thầy mình, giới thiệu em của mình là Phêrô. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong số các môn đệ nói tới 12 ông, hẳn ai trong chúng ta cũng nhớ ngay tới ông Phêrô mà ít khi nhớ tới ông Andre. Cho nên lời Chúa hình như có phần an ủi Andre, lúc nào nhắc tới Andre thì cũng nhắc luôn ông Andre là anh ông Simon Phêrô. Nếu mà không nhắc cái vai trò tương quan là anh của ông Phêrô, chắc chẳng ai biết Andre là ai. Nhưng Andre cũng không màng tới chuyện đó. Andre là người giới thiệu em mình: này, chúng tôi đã gặp được Đấng Messiah rồi đấy, hãy đến với chúng tôi, hãy đến với Đấng Messiah này. Và khi Phêrô đến gặp Chúa Giêsu thì hình như Andre lại bị lãng quên. Chúa Giêsu lại nói với Simon: này Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô. Đối với người Do Thái, khi mà được chọn một tên mới cũng có nghĩa là được chọn một sứ vụ mới, hay có thể nói Đức Giêsu đặt tên mới cho Phêrô là Đức Giêsu đã tín nhiệm giao phó cho Phêrô một sứ vụ mới, và Phêrô quả thật được trở thành thủ lĩnh của 12 môn đệ và cũng là vị thủ lĩnh của giáo hội. Một lời giới thiệu của Andre lại một lần nữa đánh mất đi một cái vị trí của mình trong lòng Đức Giêsu, có thể nói là như vậy. Bởi vì mặc dù là anh, mặc dù là người gặp gỡ Chúa Giêsu đầu tiên, nhưng Phêrô lại có địa vị cao hơn Andre. Hay một lần khác, Andre trong khi theo Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng, thì Andre cũng lại là người giới thiệu cho Chúa Giêsu: trong đám đông này có một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Để rồi qua cái lời giới thiệu của Andre, Chúa Giêsu làm một phép lạ to lớn, và theo tin mừng của Gioan thì Chúa Giêsu còn mượn phép lạ đó để mặc khải cho dân chúng: ngài chính là bánh hằng sống, là nguồn sự sống vĩnh cửu cho những ai đến lãnh nhận ngài, đến đón nhận ngài, đến ở với ngài, đến kết hợp với ngài. Nếu Gioan giới thiệu các môn đệ của mình là xong nhiệm vụ, thì Andre hoàn toàn không biết Đấng Messiah này có thể biến đổi người em của mình thành một địa vị cao trọng như thế. Nhưng Andre vẫn giới thiệu, bởi vì ông đến ở một ngày và đã thấy rằng nơi con người này ứng nghiệm lời Kinh Thánh bao nhiêu năm qua đã nói đến: quả thật đây là Chiên Thiên Chúa, quả thật đây là Đấng Messiah. Thế là Gioan và Andre đã làm xong nhiệm vụ của mình. Gioan và Andre chấp nhận thua thiệt, chấp nhận trở thành người thấp bé để giới thiệu cho người khác một Chúa Kitô, để rồi người mà mình giới thiệu đấy sống trong niềm vui, sống trong bình an, sống trong sự thánh thiện là có Đức Giêsu. Nhân vật thứ ba chúng ta muốn đón đến với nhau chính là Đức Giêsu. Khi được Gioan giới thiệu trước các môn đệ của mình, đây Chiên Thiên Chúa, Chúa Giêsu chẳng nói chẳng rằng gì, ra vẻ là chảnh, ra vẻ là kênh kiệu, ta không thèm đoái hoài tới những cái đứa đệ tử của ngươi. Chúa Giêsu bỏ đi, các môn đệ đi theo, lóc cóc đi theo. Để rồi người quay lại thấy họ đi theo mình như vậy, đáng nhẽ lời đầu tiên: ôi các anh đi theo tôi à, nào trời ơi, bắt đầu tâm sự hàn huyên, đã biết tôi như thế nào mà theo, các anh con ai, các anh ở đâu, như thế nào. Không, hỏi một câu nghe rất lạnh lùng, nghe rất dễ mất lòng: các anh tìm gì thế? Thừa biết là đi theo mình, thừa biết là đi tìm mình, mà còn hỏi một cái câu nghe như là muốn xua đuổi vậy: các anh tìm gì vậy? Các môn đệ khiêm tốn: thưa thầy, thưa Rabbi. Tiếng Rabbi, thưa Rabbi có nghĩa là thưa một đấng cao cả, thưa một bậc khôn ngoan, thưa một đấng sư phụ mà tôi đang đi học theo đây. Chúa Giêsu cũng chưa phải là hồ hởi ngay đâu. À, các anh muốn theo tôi hả? Không giống như là các vị thầy ngày xưa ở bên Trung Hoa ha, tới bưng đầu heo, bưng lễ vật tới là thầy đón nhận. Đến mà xem, các anh biết tôi là ai mà đã thưa là thầy? Mới một lời của Gioan thôi mà đã thưa rồi thầy rồi à? Coi chừng thất vọng nha. Đến mà xem. Các ông đến ở với thầy một ngày, và Chúa Giêsu cũng không hề nói gì với cái hai môn đệ đầu tiên này, cụ thể là không nói gì với Andre cả. Ừ, đến mà xem, ở thì ở, theo tiếp thì theo. Đấy là điều mà Chúa Giêsu cư xử với các môn đệ. Nhưng điều bất ngờ là Andre cũng như người môn đệ cùng với Andre, thay vì thất vọng, thay vì bực mình, thay vì buông xuôi trước một ông thầy lạnh lùng như thế này, thì lại giới thiệu một người em đến với thầy Giêsu. Để rồi, thưa quý bà và anh chị em, thầy Giêsu hoàn toàn thay đổi thái độ. Lần này thì gọi ngay Simon Phêrô lại và nói: anh là Simon, con ông Gioan, biết tổng tòng tòng, con của ai luôn, dòng dõi gốc gác như thế nào luôn. Và nói trước luôn sư vụ mới của Phêrô: anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô. Để rồi sau này chúng ta nhớ Chúa Giêsu gọi anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Thưa quý bà và anh chị em, nếu đầu tiên chúng ta học theo thái độ của Gioan và Andre, nghĩa là một thái độ khiêm nhường, một thái độ chấp nhận thua thiệt, một thái độ chấp nhận là một người học trò, tầm sư học đạo, thì giờ đây chúng ta cũng nhìn vào thầy Giêsu để học theo thầy mình. Đó là Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta một bài học. Theo Đức Giêsu là theo một cuộc thử thách. Theo một Đức Giêsu là theo một thầy không có quyền lợi, không có thành quả, không có được cái điều gì trước mắt cả, nếu không nói là sự thiệt thòi và mất mát. Nhưng nếu kiên nhẫn, nhưng nếu trung thành, và nếu chúng ta khiêm nhường và biết lắng nghe, thì chúng ta sẽ được đón nhận những điều lớn lao hơn điều chúng ta xin nơi thầy Giêsu. Thưa quý bà và anh chị em, nếu thái độ lạnh lùng, nếu câu hỏi các anh tìm gì, nếu câu nói hãy đến mà xem, Chúa Giêsu nói với các môn đệ đầu tiên khi mà người ta còn đang ngỡ ngàng, khi người ta chưa biết Chúa Giêsu là ai, thì câu hỏi đó cũng chính là câu mà Chúa đang nói với chúng ta ngày hôm nay. Là người Kitô hữu, là người đã lãnh nhận phép rửa, là người đã tuyên xưng Đức Giêsu từ tấm bé, ngày hôm nay chúng ta đến nhà thờ hay chúng ta sống đạo để làm gì? Tìm điều gì? Có phải là tìm một sự bình an trong dư luận? Có nghĩa là không, mình là người Công giáo, không đi lễ coi không được. Mình là người Công giáo, mình bảo con mình đi lễ, mà mình không đi lễ thì coi không được. Thôi thì đi lễ cho con mình nó cũng đi lễ. Đủ chưa? Các anh tìm gì? Hay cũng là câu hỏi anh chị em tìm gì nơi Chúa Giêsu? Câu trả lời là của mỗi người. Thâm sâu trong tim bạn, bạn ơi, câu trả lời chỉ có mỗi người chúng ta mới có câu trả lời. Tôi đến với Đức Giêsu là tôi tìm điều gì? Và chúng ta đã đến chưa? Hãy đến mà xem. Đầu tiên là chúng ta phải mở miệng giống như các môn đệ: thưa Rabbi, thưa thầy. Và tiếp đến là chúng ta mở lòng ra để xem thầy mình ở ra sao, thầy mình sống như thế nào. Và rồi chúng chúng ta xác tín điều chúng ta xem, điều chúng ta trả lời. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta đã tìm được Chúa Giêsu, nếu chúng ta đã tìm được mục đích của cuộc đời, đức tin của chúng ta, thì Thiên Chúa cũng không dừng lại ở đó. Thiên Chúa muốn chúng ta còn phải giới thiệu người khác cho Chúa nữa. Thiên Chúa muốn chúng ta phải cho người khác biết được đức tin của chúng ta, để rồi họ cũng được đón nhận đức tin đó. Thậm chí có thể họ còn được nhiều ân sủng hơn chúng ta, giống như Phêrô còn được nhiều hồng ân, xem ra là hơn cả Andre. Nhưng Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta không chỉ lãnh nhận ân sủng của Chúa cho riêng mình, mà biết chia sẻ ân sủng ấy cho người khác. Như vậy, lời Chúa đòi hỏi chúng ta từng bước một. Đầu tiên là xác tín vào Chúa. Tiếp theo là đến với Chúa, ở với Chúa, gắn bó với Chúa. Và bước thứ ba là giới thiệu người khác cho Chúa. Để mà làm được điều đó, chúng ta phải sống như lời của Thánh do Thánh Phaolô nhắn gửi với chúng ta hôm nay. Thân xác của anh em không phải là để gian dâm, nhưng mà thân xác của anh em, cuộc sống của anh em nơi thế gian này là để kết hiệp với Chúa, là để cho chúng ta giới thiệu người khác đến với ân sủng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay được nghe chính tiếng Chúa gọi chúng ta. Ông Nguyễn Văn X, bà Trần Thị Y, anh Nguyễn Văn A, giống như Chúa gọi Samuel, Samuel. Nếu Chúa gọi một lần chúng ta chưa đáp trả, xin cho chúng ta nghe được lần thứ hai, nghe được lần thứ ba, và khi nghe được rồi thì đáp: lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.